đang nghe chuyên mục Chuyện dài kỳ trên website Radio Online do VN Media phối hợp cùng MNCD thực hiện. Bên nhau trọn đời, chương 3, phần 2. Hôm nay đầu óc cậu đầy đâu thế hả? Lúc cả nhóm thảo luận về vụ án mới nhận, Hướng Hằng đột nhiên nói. Dĩ Thâm ngẩng đầu nhìn Hướng Hằng. Tôi cho rằng ý kiến của tôi không tồi.
Không tồi, đúng là không tồi, rất hay là khác, nhưng cậu vẫn không tập trung tư tưởng.
Thôi được. Dĩ Thâm ném cái bút trong tay lên bàn. Cậu muốn hỏi gì? Hướng Hằng cười.
Biết ngay mà, hèn nào trông cậu giống như người mất hồn. Thế cô bạn họ Triệu của chúng ta đã trở về đúng không?
Dĩ Thâm nhướng mày. Sao cậu biết? Chẳng lẽ mình để lộ đến thế? Mặt Dĩ Thâm thoảng phớt hồng rồi tái đi. Hướng Hằng trầm ngâm.
Hôm đó tôi ở dưới lầu nhìn thấy hết. Hình như cô ấy thay đổi khá nhiều.
Thay đổi nhiều? Dĩ Thâm im lặng.
Lúc đó Viêm đẩy cửa vào hét to. Hôm nay đoàn mời cơm, các cậu nhất định phải đi với tớ đấy.
Đoàn luật sư thành phố và văn phòng luật sư Viêm Hướng Hà có quan hệ rất tốt. Mặc dù trong công việc nhiều lúc không khỏi có va chạm, nhưng quan hệ vẫn rất tốt. Viêm vừa giúp họ một vụ án, nên có lẽ họ mời cơm để cảm ơn. Nhưng người trong đoàn luật sư cũng không hẳn đều vô tư. Ai cũng biết nữ luật sư của họ, người đẹp Lý Lệ, đã có tình ý với Hà Dĩ Thâm của văn phòng Viêm Hướng Hà. Mời họ đi ăn chẳng qua chỉ là cái cớ, bởi vì sách lược của Lý Lệ là mưa dầm thấm lâu. Bữa tiệc hôm nay chắc là thú vị lắm đây. Viêm rất hiếu kỳ. Nhà hàng Vọng Nguyệt ở khu trung tâm phồn hoa nhất của thành phố. Màn đêm vừa buông, thành phố bừng sáng trong ánh đèn màu rực rỡ. Rượu quá tam tuần, Viêm và các đồng nghiệp sôi nổi hẳn lên, tiếng cười nói to dần. Hướng Hằng ngồi cạnh cửa sổ, tai vẫn nghe mọi người nói chuyện, nhưng mắt không ngừng liếc ra ngoài cửa sổ. Đêm thành phố ánh sáng muôn màu, người đi lại như nước chảy.
Ông Hướng không uống đi, nhìn gì thế?
Luật sư Lê ngó đầu ra ngoài, theo ánh mắt của Hướng Hằng nhìn xuống dưới. Bên kia đường, một phụ nữ cầm máy quay, hình như đang quay chính ngôi nhà của họ đang ngồi. Người đó có mái tóc ngắn, áo sơ mi rộng, màu thẫm, quần bò, cổ còn đeo lủng lẳng hai chiếc máy ảnh.
Hình như đó chính là kiểu cậu thích phải không?
Luật sư Lê đã ngấm hơi men, nói với Viêm giọng đầy phấn khích. Không nhìn rõ mặt nhưng có lẽ là sinh viên.
Không phải khẩu vị của cậu ta đâu.
Hướng Hằng xen vào, nhưng mắt vẫn đảo về phía đồng nghiệp Dĩ Thâm và Lý Lệ. Lý Lệ ngồi sát Dĩ Thâm nói nhỏ điều gì đó. Không biết Dĩ Thâm nói gì mà cô ta che miệng cười, ánh mắt không rời khỏi Dĩ Thâm. Nếu cô ấy có mặt ở đây thì hay phải biết. Hướng Hằng chợt nghĩ rồi quay đầu gọi. Dĩ Thâm. Dĩ Thâm gật đầu với Lý Lệ, đoạn đến bên cửa sổ cạnh Hướng Hằng hỏi.
Có chuyện gì vậy?
Hướng Hằng không nói, chỉ sang bên kia đường. Không chỉ Hà Dĩ Thâm, mọi người đều nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Ai đó hỏi, chuyện gì thế nhỉ? Dĩ Thâm phát hiện ra người phụ nữ lẫn trong đám người bên kia đường đang loay hoay lấy góc quay chính là Mặc Xanh. Anh để cốc rượu trong tay xuống bàn nói nhanh.
Mình đi ra ngoài một lát.
Ngoài Hướng Hằng vẫn còn tương đối tỉnh táo, những người khác đều choáng váng gục xuống cửa sổ, nhưng vẫn cố gắng nhìn Hà Dĩ Thâm cao lớn nhanh nhẹn vượt qua đường. Dừng lại cạnh cột đèn, cách người phụ nữ đang quay phim một đoạn, nhưng chỉ đứng nhìn, không lên tiếng. Cô ta hình như không biết có người đang theo dõi mình, nhưng bất chợt quay đầu lại, ngây người trong giây lát, rồi ngập ngừng tiến về phía Dĩ Thâm. Hai người nói với nhau điều gì đó, cả hai quay lưng về phía họ, nên họ đương nhiên không thấy mặt cô ta. Sau đó, tất cả trố mắt.
Hà Dĩ Thâm làm gì vậy? Tại sao lại kéo tay người ta?
Hà Dĩ Thâm, một Hà Dĩ Thâm trước nay vốn lạnh lùng, xa cách với phụ nữ, sao lại có động tác quyết liệt như vậy? Mọi người không ai bảo ai, đều quay đầu nhìn người phụ nữ duy nhất trong bàn tiệc. Nhưng nữ luật sư thể hiện một bản lĩnh đáng khâm phục. Nét mặt tươi rói, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch cũng quan sát nhất cử nhất động của Hà Dĩ Thâm và cô gái có dáng như một sinh viên, có vẻ thích thú ra mặt.
Có gì lạ đâu, vốn tưởng Hà Dĩ Thâm lạnh lùng với phụ nữ là do bản tính anh ta lạnh lùng,
thì ra lúc cần anh ta cũng nóng bỏng quyết liệt như ai. Đây quả thật là một đòn đau với sự tôn nghiêm của phụ nữ. Mặc dù bình thường Lý Lệ thường bị mọi người châm chọc, tuy rất tức nhưng chưa bao giờ cô bộc lộ điểm yếu của mình. Một người béo mập tên Lý hỏi Hướng Hằng:
"Cô ta là ai vậy?"
Hướng Hằng cười:
"Sao lại hỏi tôi, phải hỏi Dĩ Thâm chứ."
Luật sư Lý bật cười: "Đừng có hy vọng moi được tin gì từ miệng cậu ta." Hướng Hằng nhìn áo khoác của Dĩ Thâm vắt trên tay ghế, hất hàm nói: "Áo khoác của hắn vẫn còn ở đây, nhất định hắn sẽ quay về." Lát sau Dĩ Thâm quả nhiên quay lại, nhìn mọi người vẻ có lỗi, đoạn quay sang luật sư Lý nói:
"Anh Lý, tôi có việc về trước, bữa cơm hôm nay coi như luật sư Lý mời."
Lý còn chưa kịp nói gì, Hướng Hằng chen vào:
"Cậu đi được như vậy chẳng nể mặt mọi người gì cả, hay là mời Mạc Xanh đến đây, người cũ đã lâu không gặp rồi."
Nói rồi quay sang luật sư Lý:
"Có sao không anh?"
Lý gật đầu lia lịa:
"Đương nhiên không sao, có thể mang người nhà mà."
Lý Lệ nói giọng hờn dỗi:
"Luật sư Hà có bạn gái sao phải lén lút vậy, coi thường mọi người quá thế."
Mạc Xanh vẫn đứng ở bên kia đường, đối diện nhà hàng Vọng Nguyệt, lòng băn khoăn. Giữa mình với Dĩ Thâm rốt cục là quan hệ thế nào? Bạn không ra bạn, người tình không ra người tình. Còn chưa nghĩ gì thì điện thoại reo, điện thoại của Dĩ Thâm.
"Tôi không đi được."
"Vậy cũng được." Mạc Xanh thở phào.
"Cô đến đây nhé."
Tắt máy. Anh không cho chị một cơ hội thương lượng. Đành vậy, chị ngước nhìn tấm biển nhà hàng Vọng Nguyệt rồi quả quyết sang đường. Dĩ Thâm đợi chị ở cửa. Mạc Xanh do dự:
"Tôi vào có tiện không?"
"Chỉ có mấy đồng nghiệp thôi, đừng ngại."
"Nhưng mình xuất hiện với tư cách gì?"
Câu này chị chưa nói ra được. Thời gian gần đây Dĩ Thâm thỉnh thoảng đến tìm chị, nhưng anh cố tình giữ khoảng cách. Vì vậy sự tiếp xúc thế này khiến chị lúng túng.
"Không nên như thế này, nên cách xa anh ta ra thì hơn."
Khi cả hai bước vào, mọi ánh mắt đều hướng vào Mạc Xanh vẫn còn rất đẹp. Trang phục có phần thoải mái, tóc cắt ngắn, hơi thiếu điệu đà. Tuy nhiên chẳng có gì nổi trội so với những người phụ nữ xung quanh Dĩ Thâm. Người đầu tiên lên tiếng là Hướng Hằng:
"Chị Mạc Xanh, cô về sớm thế sao?"
Anh ta mỉm cười đôn hậu nhưng không giấu được vẻ giễu cợt:
"Tôi tưởng rằng cô để Dĩ Thâm khốn khổ chờ đợi 18 năm cơ đấy."
Đúng là lời nói có dao, có kim trong áo. Mạc Xanh còn chưa biết trả lời ra sao, đành chào chung chung:
"Hướng luật sư, đã lâu không gặp."
"Không dám, nhưng đúng là đã lâu không gặp." Hướng Hằng niềm nở chìa tay cho Mạc Xanh. Dĩ Thâm giới thiệu đơn giản. Mạc Xanh vừa ngồi xuống ghế thì nữ luật sư Lý Lệ đi đến gần chị nói rất lịch sự:
"Chị tiểu thư, nghe nói Dĩ Thâm rất nổi tiếng, không hiểu chị đã dùng chiêu gì để có được anh ấy."
Mọi người hóm hỉnh đưa mắt nhìn Lý Lệ, ánh mắt đầy ẩn ý. Không phải nghe nói mà là tận mắt nhìn thấy. Tất cả đều im lặng. Hứng Hằng cau mày: "Sao lại hỏi một câu vô duyên đến thế?" Thực ra Lý Lệ cũng không có ác ý, chỉ là do thói quen thẳng thắn, do quá trình thường xuyên tiếp xúc với đàn ông. Có lần Lý Lệ đã mắng một đồng nghiệp trình độ non kém, vì vậy không nên hy vọng thái độ nhẹ nhàng tế nhị ở cô. Hỏi như vậy có lẽ cũng vẫn còn tương đối lịch sự. Chỉ có điều Mạc Xanh không quen nên cảm thấy lúng túng. Hứng Hằng định đỡ lời cho Mạc Xanh, nhưng nhìn sang thấy vẻ mặt bất cần của Dĩ Thâm nên lại thôi. Thầm nghĩ: người tình của người ta bị chọc, người ta không sót, càn cớ gì mà mình xen vào. Mạc Xanh thoạt đầu cũng hơi bất ngờ nhưng trấn tĩnh được. Thấy mọi người đều im lặng, chị bỗng cảm thấy áy náy. Có phải mình làm mọi người khó xử? Chị đâu biết họ đang tò mò muốn xem trò hay, họ đang háo hức chờ đợi. Vậy là chị nói nửa đùa nửa thật: thực ra Dĩ Thâm rất dễ theo đuổi. Mạc Xanh cười, tổng kết kinh nghiệm trước đây của mình: quan trọng là phải có bộ mặt dày, quyết không từ bỏ mục tiêu, cứ gào khóc ầm ĩ, nhất định anh ấy phải giơ tay hàng. Ánh mắt mọi người dồn vào Dĩ Thâm, chẳng lẽ anh chàng uyên bác kiêu ngạo này thực sự thích theo đuổi như vậy? Nhưng kinh nghiệm của Mạc Xanh lập tức bị nữ luật sư phản bác: chị không thấy như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến tôn nghiêm của người phụ nữ hay sao? Hồi đó quả thật không nghĩ nhiều như vậy. Mặc Sinh mỉm cười.
Người đàn ông có được bằng tình cảm đó liệu có bao nhiêu tình cảm với chị? Anh ấy có hiểu không? Có thể sau này anh ta sẽ chán chị, sẽ bỏ chị.
Luật sư Lý nói với vẻ đắc thắng. Có vẻ cô ta đang khoái trá chứng kiến kẻ tình địch của mình bị bỏ rơi. Viêm nãy giờ im lặng, đột nhiên ngắt lời Lý Lệ. Anh ta nhìn Mặc Sinh với ánh mắt láo lỉnh.
Tôi nhớ ra rồi, bạn chính là người năm xưa đã bỏ Dĩ Thâm đi Mỹ đúng không?
Thế ư? Ngoài Hướng Hằng và Dĩ Thâm, những người còn lại đều tròn mắt nhìn Mặc Sinh. Thì ra đây chính là người đã bỏ Dĩ Thâm. Mặc Sinh cũng bị bất ngờ.
Chị đã bỏ Dĩ Thâm ư? Tại sao lại nói như vậy?
Lại nữa, vì sao người đàn ông đẹp trai này ánh mắt nhìn chị có vẻ thán phục như vậy?
Không, không phải đâu.
Còn chối ư? Viêm sử dụng chiến thuật đánh vu hồi. Bạn đã từng đi Mỹ phải không?
Vâng.
Trước đây bạn là bạn gái của Dĩ Thâm.
Đúng.
Thế là đúng rồi. Viêm đập tay xuống bàn.
Chứng cứ đã rõ, tội danh đã thành.
Mặc Xanh mỉm cười.
Sao? Luật sư các anh vẫn dễ dàng định tội cho người khác như thế đấy à?
Viêm định nói điều gì đó thì Dĩ Thâm kéo Mặc Xanh đứng dậy.
Xin lỗi, chúng tôi đi trước.
Không có ai ngăn họ, tất cả im lặng, lặng lẽ nhìn hai người rời khỏi bàn ăn. Ra khỏi nhà hàng, gió lạnh thốc vào người, tâm trạng rối bời. Mặc Sinh băn khoăn nhìn người đàn ông đi trước chị mấy bước, cuối cùng không chịu được nữa, chị lên tiếng.
Dĩ Thâm, sao anh không nói gì?
Nói gì? Dĩ Thâm hơi ngoảnh mặt lại.
Họ tưởng rằng tôi bỏ anh, nhưng thực sự không phải như vậy. Vì sao anh lại không giải thích? Người kiêu ngạo như anh sao có thể chịu được sự hiểu lầm như vậy?
Giải thích thế nào?
Dĩ Thâm dừng lại. Nhìn mặt anh, Mặc Xanh giật mình. Trong khoảnh khắc, dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn cao áp, chị bỗng thấy con người cao lớn và ngạo mạn này sao cô đơn đến thế. Nhưng giọng nói thân thuộc đã vang lên, nhỏ, trầm nhưng rành rọt. Tôi cũng cho là thế. Hết chương 3.